Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, VOA, kính chào quý vị. Trong buổi phát thanh podcast và radio sáng thứ Tư ngày 13 tháng 5 năm 2020 ở Việt Nam, mời quý vị theo dõi các tin tức đáng chú ý bao gồm CEO của hãng Tesla, ông Elon Musk, mở cửa nhà máy ở California thách thức lệnh cấm. Bắc Kinh nói Hà Nội không có quyền bình luận về lệnh ngừng đánh bắt cá trên Biển Đông. Bộ Công an lại trì hoãn dự luật biểu tình vì lo ngại về thù địch và phản động. Kỷ niệm trực tuyến ngày nhân quyền cho Việt Nam 11 tháng 5. Thư chung kêu gọi Tổng thống Trump yêu cầu Việt Nam chấm dứt đàn áp người Tin Lành thiểu số. Cùng với nhiều tin tức thời sự khác, mời quý vị cùng theo dõi. Ông Elon Musk, giám đốc điều hành của Tesla, hôm thứ Hai cho biết nhà máy sản xuất ô tô Tesla duy nhất tại Hoa Kỳ ở bang California đã mở cửa hoạt động trở lại, bất chấp lệnh đóng cửa để chặn đà lây lan của dịch COVID-19. Ông còn thách thức nhà chức trách, có muốn bắt thì cứ đến bắt ông. Việc này diễn ra giữa lúc các tiểu bang và thành phố trên khắp Hoa Kỳ đang từng bước thăm dò phương cách an toàn nhất để mở cửa kinh tế trở lại sau khi các doanh nghiệp bị buộc phải ngưng hoạt động vì dịch COVID-19 khiến hàng chục triệu người Mỹ lâm vào cảnh thất nghiệp. Cuối tuần qua, ông Musk dọa sẽ bỏ California để chuyển nhà máy của ông sang Texas hoặc Nevada. Tuyên bố của ông Musk mở màn cho cuộc chạy đua giữa các bang để chiêu dụ tỷ phú Musk, hầu mang lại công ăn việc làm cho bang nhà, đồng thời đẩy mạnh các nỗ lực của chính quyền các bang đã mở cửa kinh tế sớm hơn, theo sự khích lệ của Tổng thống Donald Trump. Trong một email hôm thứ Hai, CEO của Tesla đề cập đến lệnh của Thống đốc California hôm thứ Năm vừa qua, cho phép các nhà sản xuất tiếp tục hoạt động và nói rằng từ ngày Chủ nhật, công nhân viên bị cho nghỉ việc tạm thời đã trở lại làm việc theo quy chế bình thường. Ông Musk loan báo trên trang Twitter rằng nhà máy đã mở lại hoạt động sản xuất hôm thứ Hai và cho biết ông sẽ cùng góp mặt với các công nhân trên dây chuyền sản xuất. Ông viết, nếu phải bắt, tôi yêu cầu hãy bắt một mình tôi. Các quan chức y tế quận Alameda, nơi đặt nhà máy ở Fremont, chiều tối thứ Hai cho biết Tesla đã mở cửa trở lại và hoạt động trên mức tối thiểu được cho phép và rằng quận đã thông báo cho công ty Tesla rằng công ty này không được hoạt động nếu không được sự chấp thuận của chính quyền địa phương. Trong một tuyên bố, các quan chức cho biết họ trông đợi một đề xuất từ Tesla hôm thứ Hai và hy vọng công ty sẽ tuân thủ các quy định mà không cần phải có những biện pháp thực thi luật pháp. Tổng thống Trump đối đáp gay gắt với phóng viên và cắt ngang cuộc họp báo. Tổng thống Trump đột ngột cắt ngắn cuộc họp báo hôm thứ Hai 11 tháng 5 sau một cuộc trao đổi gay gắt với một nữ phóng viên gốc Á, Cô Wei Jia Jiang. Phóng viên thường trực của đài CBS tại Tòa Bạch Ốc hỏi Tổng thống Trump tại sao ông coi xét nghiệm COVID-19 như một cuộc cạnh tranh với các nước khác khi mà hơn 80.000 người Mỹ đã thiệt mạng. Cô Jiang là người gốc Hoa theo cha mẹ di dân sang Hoa Kỳ từ 5 lên 2 tuổi. Tổng thống Trump trả lời, có lẽ đó là một câu hỏi mà cô nên hỏi Trung Quốc, đừng hỏi tôi, hãy đặt câu hỏi ấy với Trung Quốc, ok? Nhiều bản tin thuật lại các mẫu đối đáp sau đây, sau đó ông Trump chỉ phóng viên Caitlin Collins, nữ phóng viên của CNN, nhưng cô này nhường cho cô Chiang đặt tiếp câu hỏi. Thưa Tổng thống, tại sao ông nói điều đó với cá nhân tôi? Tôi không nói câu đó cho riêng ai, tôi nói như thế cho bất kỳ ai đặt câu hỏi có ý xấu như vậy. Phóng viên Collins tiến về máy vi âm. Tôi có hai câu hỏi. Cô nói, Tổng thống Trump xua tay. Không, được rồi. Nhưng ông chỉ tôi có hai câu hỏi, thưa Tổng thống. Quả vậy, nhưng cô không trả lời. Bây giờ tôi chỉ người khác. Vâng, cô trẻ tuổi ở kia, ở phía đằng sau. Nhưng trước khi phóng viên nọ kịp trả lời, Tổng thống Trump đột ngột kết thúc cuộc phỏng vấn. Thưa quý ông bà, tôi xin cảm ơn quý vị đã tham dự. Với câu đó, Tổng thống Trump lập tức rời Vườn Hồng, địa điểm cuộc họp báo. Những trao đổi gay gắt và thái độ của Tổng thống Trump với các phóng viên bị giới truyền thông chỉ trích. Một số người cho rằng phát biểu của nhà lãnh đạo Mỹ với cô Jiang có tính cách kỳ thị, theo CNN. Báo South China Morning Post nói những trao đổi gay gắt như vậy thường xuyên diễn ra giữa Tổng thống Trump và các phóng viên trong các cuộc họp báo để cập nhật về tình hình đối phó dịch COVID-19, khi các nhà báo thách thức những tuyên bố của ông Trump rằng các nỗ lực của chính phủ ông thành công trong việc kiềm chế sự lây lan của dịch bệnh. Trong khi con số các ca lây nhiễm mới tiếp tục giữ ở mức 20.000 ca mỗi ngày và tại nhiều bang các ca lây nhiễm tiếp tục tăng, phát ngôn viên của CNN và của CBS News không phản ứng tức thời khi được yêu cầu bình luận.
Trung Quốc phản pháo lại sự chống đối của Việt Nam về lệnh cấm đánh bắt cá mà Hà Nội gọi là đơn phương mới được Bắc Kinh ban hành cho hơn 3 tháng mùa hè. Theo Tân Hoa Xã, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc hôm 11 tháng 5 tuyên bố rằng Việt Nam không có quyền bình luận về lệnh ngừng đánh bắt cá vào mùa hè này của Trung Quốc trên vùng biển Nam Trung Hoa mà Việt Nam gọi là Biển Đông vì các biện pháp này thuộc quyền hành chính của Trung Quốc. Phát ngôn của ông Triệu Lập Kiên được đưa ra 3 ngày sau khi người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng lên tiếng phản đối quyết định đơn phương của Trung Quốc. Bà Hằng hôm 8 tháng 5 đề nghị phía Trung Quốc không làm phức tạp thêm tình hình Biển Đông. Lệnh cấm của Bắc Kinh có hiệu lực trong vòng 3 tháng rưỡi, từ ngày 1 tháng 5 cho đến ngày 16 tháng 8. Và lực lượng hải cảnh Trung Quốc tuyên bố sẽ áp dụng các biện pháp nghiêm ngặt nhất để ngăn chặn mọi hoạt động đánh bắt cá bất hợp pháp. Lệnh cấm này được Bắc Kinh đưa ra sau khi Mỹ cáo buộc Trung Quốc lợi dụng sự tập trung của cộng đồng quốc tế vào đại dịch virus corona để bành trướng trên Biển Đông. Tân Hoa Xã cho biết lệnh cấm đánh bắt cá hàng năm vừa được ban hành áp dụng cho vùng hải lý phía Bắc trên vĩ tuyến 12 của biển Nam Trung Hoa, tức Biển Đông. Hơn 50.000 tàu cá của Trung Quốc sẽ ngừng hoạt động trong thời gian lệnh cấm. Trong khi đó, người phát ngôn Bộ Ngoại giao ở Hà Nội hôm 8 tháng 5 cho rằng ngư dân Việt Nam hoàn toàn có quyền đánh bắt cá trong vùng biển thuộc chủ quyền của Việt Nam. Ông Triệu Lập Kiên nói với các phóng viên tại cuộc họp báo ở Bắc Kinh hôm 11 tháng 5 rằng không thể tranh cãi về việc Tây Sa mà Việt Nam gọi là Hoàng Sa là một phần lãnh thổ của Trung Quốc. Người phát ngôn này nhấn mạnh rằng việc tiến hành lệnh cấm đánh bắt cá trên vùng biển có liên quan của Biển Đông là một biện pháp hợp lệ của Trung Quốc nhằm thực hiện các quyền hành chính và các nghĩa vụ quốc tế có liên quan theo luật pháp. Theo ông Triệu Lập Kiên, biện pháp này có lợi cho việc bảo vệ nguồn lợi thủy sản và sự phát triển bền vững trên Biển Đông. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc nói rằng Việt Nam không nên khuyến khích ngư dân của mình vi phạm các quyền và lợi ích của Trung Quốc, cũng như làm suy yếu sự phát triển bền vững của các nguồn lợi thủy sản trên Biển Đông. Theo Tuổi Trẻ, Hội Nghề Cá Việt Nam vào tuần trước đã gửi công văn tới Văn phòng Chính phủ và nhiều bộ sở khác để kịch liệt phản đối hành động hết sức phi lý của phía Trung Quốc.
Bộ Công an Việt Nam mới đây cho hay dự luật biểu tình chưa thể được trình lên Quốc hội vì cần phải nghiên cứu kỹ không để các thế lực thù địch phản động lợi dụng. Theo tin của Thanh Niên và Dân Trí hôm 12 tháng 5, hai cơ quan báo chí này cho biết thông tin kể trên nằm trong câu trả lời của Bộ Công an dành cho một số cử tri tỉnh Bình Thuận, những người gửi đề nghị đến Quốc hội sau kỳ họp hồi tháng 11 năm 2019, nói rằng Bộ Công an cần phải sớm trình dự luật biểu tình để Quốc hội ban hành. Quốc hội Việt Nam lần đầu tiên đề cập đến việc soạn thảo luật biểu tình vào năm 2011. Từ đó đến nay, dù nhiều lần đại biểu Quốc hội chất vấn chính phủ, chưa bao giờ một dự luật như vậy được trình ra Quốc hội. Theo thông lệ làm luật ở Việt Nam, các dự luật do các bộ liên quan soạn gửi lên chính phủ và sau đó chính phủ trình Quốc hội xem xét thông qua. Các bản tin trong nước hôm 12 tháng 5 cho hay Bộ Công an nói dự luật biểu tình đã được soạn và xin ý kiến từ các bộ ngành khác. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều vấn đề vướng mắc về dự luật và các bên liên quan chưa thống nhất cao về đối tượng áp dụng, những trường hợp không được tổ chức tham gia biểu tình, thẩm quyền cho đăng ký biểu tình, tin tức dẫn lại lời của Bộ Công an cho hay. Trong câu trả lời gửi đến cử tri tỉnh Bình Thuận, Bộ Công an nói dự luật biểu tình có ảnh hưởng rất lớn đến đời sống xã hội, nên cần phải được nghiên cứu kỹ, bảo đảm chất lượng, phù hợp với thực tiễn, không để các thế lực thù địch phản động lợi dụng sự thiếu chặt chẽ của luật mà xuyên tạc hoạt động chống phá. Tỉnh Bình Thuận là nơi đã xảy ra một cuộc biểu tình lớn phản đối dự luật đặc khu và dẫn đến bạo loạn hồi tháng 6 năm 2018. Trong đó, nhiều tòa nhà chính quyền bị đốt phá với thiệt hại lên đến 12 tỷ đồng. Đến cuối tháng 10 cùng năm, tòa án xử án tù đối với ít nhất 45 người vì gây rối trật tự công cộng. Quyền biểu tình của công dân được quy định trong Điều 25 của Hiến pháp Việt Nam. Mặc dù vậy, hàng chục năm qua, chưa bao giờ Việt Nam ban hành luật về biểu tình. Nhà báo độc lập Lê Trọng Hùng nói với VOA về lý do sâu xa.
Bởi vì cái nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam mà trước đây nó là Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, nó được sinh ra từ một cái cuộc biểu tình lật đổ chính quyền. Vì cái ám ảnh lật đổ đó ở trong cái đầu óc của nhà cầm quyền cộng sản ấy, cho nên là họ rất sợ rằng là trong cái cuộc đời cai trị của họ sẽ có một ngày nào đó họ lại bị chính cái hoạt động biểu tình sẽ dẫn đến lật đổ họ. Nên là họ sẽ tìm mọi cách để trì hoãn, để không ra cái luật biểu tình đó.
Bình luận về mối lo ngại của Bộ Công an rằng luật biểu tình có thể bị thế lực phản động thù địch lợi dụng để chống phá, ông Lê Trọng Hùng đưa ra quan điểm cá nhân là ở Việt Nam chỉ có hai thế lực đáng bị xem là phản động thù địch, đó là giới quan chức tham nhũng ở trong nước và Trung Quốc ở bên ngoài. Những người dân là chủ nhân của đất nước và họ không thể là thế lực thù địch được, ông Hùng nói. Tin tức trong nước hôm 12 tháng 5 dẫn lời Bộ Công an bày tỏ e ngại về tính hiệu quả khi thực thi riêng rẽ một luật về biểu tình và cho rằng cần phải hoàn thiện các đạo luật có liên quan như luật tình trạng khẩn cấp, luật quản lý sử dụng vũ khí vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ. Với lập luận như vậy, Bộ Công an cùng Thủ tướng Chính phủ đề nghị với Ủy ban Thường vụ Quốc hội được phép trì hoãn việc trình dự luật biểu tình và cũng không đặt ra thời hạn cụ thể là khi nào sẽ trình dự luật. Báo chí trong nước nhận định rằng gần như chắc chắn là dự luật biểu tình sẽ tiếp tục lỡ hẹn với Quốc hội khóa này sau nhiều lần lùi hoãn trước đây. Hồi tháng 11 năm 2019, trong một cuộc họp báo, Tổng thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc nói không phải là Quốc hội không quan tâm đến luật biểu tình mà do chính phủ chưa chính sang. Ông Lê Trọng Hùng, người thường lên tiếng phản biện xã hội và cũng đang tìm cách tự ứng cử đại biểu Quốc hội, bình luận về phát biểu của ông Nguyễn Hạnh Phúc.
Đấy là cái cách trả lời mà vô trách nhiệm và nó thiếu tính chuyên nghiệp của Quốc hội. Thì Quốc hội bản chất nó là cơ quan lập pháp, họ phải chủ động đứng ra để lập ra các cái bộ luật để mà hiện thực hóa những cái điều ở trong hiến pháp. Quốc hội phải chủ động soạn thảo ra cái dự luật biểu tình, chứ chính phủ không có cái tư cách ra cái dự thảo luật đó. Vì nếu chính phủ ra dự luật đó thì nó là chính phủ vừa đá bóng vừa thổi còi.
Tự đánh giá mình là một công dân trưởng thành, nhà báo độc lập Lê Trọng Hùng tỏ ý lấy làm tiếc rằng đa số công dân Việt Nam không nhận thức được là họ có các quyền tự do nêu trong hiến pháp, bao gồm quyền biểu tình, và không chủ động đấu tranh cho các quyền đó. Thực trạng này dẫn đến việc là ít người dân lên tiếng và không gây được áp lực buộc Quốc hội và chính quyền tôn trọng các quyền của người dân cũng như ban hành các luật phù hợp, ông Hùng nói.
Các hội đoàn người Mỹ gốc Việt vừa tổ chức trực tuyến kỷ niệm Ngày Nhân quyền cho Việt Nam lần thứ 26 hôm 11 tháng 5 2020. Nhân dịp này, ban tổ chức cảnh báo rằng trong năm qua chính quyền Việt Nam gia tăng bắt bớ, giam cầm, kết án một cách tùy tiện những người bất đồng chính kiến ông Hòa. Ông Nguyễn Đức Huy, phó ban ngoại vụ của tổ chức Ngày Nhân quyền cho Việt Nam, chia sẻ dưới VOA tiếng Việt về mục đích của sự kiện này.
Điều thứ nhất là mình muốn cho đồng bào ở Việt Nam, trong nước và những đồng bào người Việt Nam ở hải ngoại biết rằng cái tổ chức nhân quyền luôn luôn tiếp tục theo dõi tình hình ở Việt Nam và tiếp tục tranh đấu cho những cái trường hợp nhân quyền, những cái vi phạm nhân quyền của Cộng sản Việt Nam, và luôn theo dõi những cái tình trạng vi phạm đó xảy ra cho các những người dân mà họ đòi hỏi có được cái nhân quyền đó và họ đang bị áp bức. Đó là mục đích thứ nhất. Mục đích thứ hai là cái tổ chức Ngày Nhân quyền tiếp tục vận động một cách rất là trực tiếp, rất là hữu hiệu với Bộ Ngoại giao của Hoa Kỳ. Trong đó có những thứ trưởng Bộ Ngoại giao cũng như những người congresswoman, senator ở Washington DC. Thì cái trường hợp đó, cái ban tổ chức vẫn tiếp tục vận động trong năm.
Năm nay do tình hình dịch bệnh COVID-19 nên các hội đoàn không thể đến thủ đô Washington như thường niên để kỷ niệm Ngày Nhân quyền cho Việt Nam. Ông Phan Thông Hưng, Chủ tịch Cộng đồng Người Việt Quốc gia Liên bang Hoa Kỳ, phát biểu tại buổi lễ được phát trực tiếp trên mạng xã hội.
Trước 45 năm qua, Tập đoàn Cộng sản Việt Nam đã tước đoạt các quyền tự do căn bản người dân, liên tục đàn áp, vũ lực, bắt giam và kết án cách bất công bất cứ những ai dám lên tiếng về những việc làm sai trái, đã cầm quyền và phản đối những dự án bán đất, bán biển cho Trung Cộng. Ngày nay, số lượng tù nhân lương tâm ngày càng gia tăng từ thanh niên đến ông già, bà lão. Trước tình hình đó, chúng ta phải tiếp nhân quyền ở quốc nội ngày càng phát triển và lan rộng khắp tỉnh thành từ Bắc xuống Nam.
Các khách mời phát biểu tại buổi lễ bao gồm thị trưởng thành phố Westminster Trà Đức Trí, ông Lê Văn Sóc, đại diện của Hội đồng Liên tôn Việt Nam, ông Huỳnh Văn Hiệp, đại diện cho Hội đồng Liên tôn Hải ngoại, bác sĩ Trần Quốc Hưng, đại diện gia đình Phật giáo của Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất, ông Ngô Thiện Đức, đại diện cho Đại đạo Thanh niên Hội Cao đài Hải ngoại, cựu tù nhân lương tâm Trần Thị Nga và sinh viên Nguyễn Phương Uyên. Từ bang Georgia, cựu tù nhân lương tâm Trần Thị Nga nêu ý kiến.
Hiện nay là chính phủ Việt Nam do Đảng Cộng sản cầm quyền, họ vi phạm nhân quyền một cách hết sức là trắng trợn đối với những người tù nhân lương tâm nói riêng và với những người hoạt động xã hội dân sự ở Việt Nam, và đặc biệt là với những người dân bình thường nữa, khi mà họ chỉ đơn thuần là lên tiếng để cất lên những cái tiếng nói gọi là tự do ngôn luận của mình cũng như cái chính kiến của mình về cái vấn đề như hiện nay thì là đang cái dịch cúm Vũ Hán hoặc còn gọi là Covid-19 đấy. Thì chính phủ Việt Nam họ lại bóp nghẹt người dân bằng cách là chỉ có Đảng Cộng sản, những cơ quan truyền thông của Đảng Cộng sản hoặc là những người đảng viên Đảng Cộng sản mới được quyền phát ngôn cũng như là chia sẻ nói về cái vấn đề bệnh dịch Covid-19. Chính phủ Việt Nam bây giờ họ đã dùng những cái trò mưu hèn kế bẩn này để nhét chúng ta, những người bất đồng chính kiến, những người dám đứng lên đấu tranh cho cái nhân quyền ở Việt Nam cũng như là những cái quyền tự do căn bản vào tù với những cái bản án rất là cao, rất là nặng và với những cái bản án hết sức là vô lý như thế, thì chúng ta cũng cứ vững tin lên, bởi vì chúng ta không cô đơn, mà điều đó cho thấy là nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam hiện nay họ đang sợ hãi rất là nhiều thứ, họ sợ hãi rất là nhiều thứ lên họ mới phải nhét chúng ta vào tù bởi những cái bản án hết sức là vô lý. Như thầy giáo Nguyễn Đăng Tĩnh chỉ đơn thuần là dạy học sinh những cái bài hát xin hỏi anh là ai rồi là trả lại cho dân, cũng như là có mấy người bạn của Nga như cô Đoàn Thị Bích Thủy thì cũng chỉ là lái xe chở chồng chở con đi giải cái truyền đơn kêu gọi mọi người gọi là biết quan tâm đến đất nước khi đất nước đang bị giặc tàu xâm chiếm để đánh bắt giết ngư dân Việt Nam, mà cả gia đình cô ấy đã bị bắt đi tù với những cái mức án rất là cao, như chồng cô ấy là 11 năm, em trai thì 9 năm, bản thân cô ấy 5 năm và đứa con gái là 3 năm tù.
Hiện đang học tập tại bang Maryland, cựu tù nhân lương tâm Nguyễn Phương Uyên phát biểu.
Khi nhìn về Việt Nam, đọc những cái tin tức thì mình cảm thấy rất là buồn, bởi vì một điều mà mọi người ai cũng biết đó là nhân quyền Việt Nam ngày một tồi tệ, gần đây nhất là vụ án Hồ Duy Hải. Điều đó cho thấy quyền sống, một cái quyền tối thượng nhất đã bị khinh rẻ. Hay là chuyện chiếc khẩu trang có in hình lưỡi bò, phản đối hình đường lưỡi bò, thì cho thấy quyền biểu đạt bị đe dọa, thậm chí là bị tước đoạt.
Từ Việt Nam, ông Lê Văn Sóc, Phó Hội trưởng Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo Thuần Tý, đại diện cho Hội đồng Liên tôn Việt Nam đưa ra lời kêu gọi.
Hội đồng Liên tôn Việt Nam từ trong nước trân trọng thỉnh cầu chính phủ và Quốc hội Hoa Kỳ cũng như các tổ chức nhân quyền quốc tế buộc nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam phải tôn trọng nhân quyền và các quyền làm người được ghi trong các văn kiện của Liên Hiệp Quốc. Đồng thời, chúng tôi cũng kêu gọi đồng bào trong và ngoài nước tiếp tục tranh đấu cho quyền tự do tôn giáo và các quyền tự do căn bản cho dân tộc Việt Nam.
Ông Nguyễn Đức Huy cho VOA biết, sau sự kiện này, ban tổ chức sẽ tiếp tục có những trao đổi với Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ và các dân biểu về vấn đề nhân quyền tại Việt Nam. Ngày 11 tháng 5 đánh dấu ngày bác sĩ bất đồng chính kiến Nguyễn Đăng Quế vào năm 1990 ra công bố tuyên ngôn của phong trào đấu tranh bất bạo động cho nhân quyền tại Việt Nam. Từ năm 1994, ngày này được Quốc hội Mỹ công nhận là ngày nhân quyền cho Việt Nam để nhấn mạnh sự ủng hộ của Hoa Kỳ đối với việc bảo vệ và khuyến khích các quyền tự do căn bản của công dân tại Việt Nam được quốc tế công nhận. Kể từ năm 1995, ngày nhân quyền Việt Nam 11 tháng 5 được tổ chức hàng năm tại trụ sở Quốc hội Hoa Kỳ.
Liên minh Bảo vệ Tự do Quốc tế ADF International và Ủy ban Cứu trợ Thuyền nhân BPSOS khởi xướng lời kêu gọi chung tới Tổng thống Mỹ Donald Trump nhằm gây áp lực lên chính quyền Hà Nội đòi họ giải quyết tình trạng vô tổ quốc của người Hờ Mông và người Tây Nguyên theo đạo Tin Lành, trong bối cảnh Hoa Kỳ và Việt Nam kỷ niệm 25 năm bình thường hóa quan hệ ngoại giao. Lời kêu gọi này được đưa ra trong bức thư chung do ADF International và BPSOS đồng thảo ra với sự ủng hộ của nhiều tổ chức tôn giáo hiện đang được nhóm thảo luận tự do tôn giáo quốc tế IRF Roundtable lan truyền để lấy thêm chữ ký. Bức thư với 16 cá nhân và tổ chức tôn giáo ban đầu ký tên kêu gọi sự chú ý của Tổng thống Trump tới tình cảnh của hàng chục nghìn người Hơ Mông và người Thượng theo đạo Tin Lành ở vùng Tây Bắc và Tây Nguyên Việt Nam bị áp bức và bị ngược đãi vì niềm tin tôn giáo của họ. Bức thư gửi Tổng thống Trump viết: "Dịp kỷ niệm 25 năm bình thường hóa quan hệ với Việt Nam là cơ hội quan trọng cho chính quyền của ông Trump để đề bà sự bảo vệ quyền tự do cơ bản và tự do tôn giáo." Bức thư sẽ được gửi cho Tổng thống Trump trong vòng 2 tuần tới, theo tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng, Tổng Giám đốc kiêm Chủ tịch BPSOS và là người cùng thảo ra bức thư cho VOA biết.
Chúng tôi muốn có một số khá nhiều các chữ ký của các cái tôn giáo khác nhau, của nhiều tổ chức khác nhau để mà tạo một cái ảnh hưởng và sự chú ý của bên Tòa Bạch Ốc. Khi mà hai quốc gia tiến gần đến nhau thì một số cái lợi ích địa chính trị đấy, hoặc là kinh tế mậu dịch, thì đồng thời Hoa Kỳ vẫn phải bảo lưu những cái giá trị căn bản của Hoa Kỳ, của đất nước Hoa Kỳ, và đặc biệt là hành pháp Trump rất quan tâm đến vấn đề tự do tôn giáo.
Tiến sĩ Thắng nói rằng đây là cơ hội để Hoa Kỳ tạo áp lực và ảnh hưởng hơn nữa lên chính phủ Việt Nam để giải quyết tình trạng mà chúng tôi gọi là vô quốc gia, tức là không có một giấy tờ gì cả. Chỉ vì rất nhiều đồng bào người Hơ Mông và Tây Nguyên theo đạo Tin Lành đã không chấp nhận từ bỏ tôn giáo của mình, theo yêu cầu và đòi hỏi của chính quyền tỉnh và địa phương. Bức thư cho biết Việt Nam trong hàng thập kỷ qua đã liên tục ngăn cản, trừng phạt, trả thù, bắt bớ, bỏ tù rất nhiều những người Hơ Mông, người Tây Nguyên chỉ vì họ có niềm tin tôn giáo không được sự cho phép của chính quyền.
Bức thư này nằm ở trong một cái nỗ lực dài hạn của chúng tôi, mà chúng tôi đã khởi đầu chính thức là vào tháng 3 năm ngoái với lại một cái bản báo cáo về cái tình trạng vô quốc gia của trên 10.000 người Hồng Mông và người Tây Nguyên theo đạo Tin Lành mà chúng tôi đã thu thập được cái danh sách. Có nhiều cái nỗ lực tại Liên Hợp Quốc trong thời gian qua, ở tại Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ với lại Ủy hội Hoa Kỳ về tự do tôn giáo quốc tế. Cái bản phúc trình vừa rồi được công bố ngày 28 tháng 4 đó, thì cái ủy hội này, cũng đã nhắc đến cái tình trạng này. Đây là một cái nỗ lực dài hạn của chúng tôi. Cái bức thư này là một cái bước trong cái hành trình rất là dài và chúng tôi dự kiến là sẽ phải theo đuổi để mà giải quyết cái tình trạng ngăn cản những người Tây Nguyên, những người Mông theo đạo Tin Lành và trừng phạt họ nếu như họ không từ bỏ cái niềm tin tôn giáo.
Tổng thống Trump hồi năm ngoái đã tiếp đón các nạn nhân bị đàn áp tôn giáo từ 17 quốc gia trên thế giới, trong đó có hai nhà hoạt động tôn giáo Việt Nam tại Nhà Trắng bên lề hội nghị cấp bộ trưởng về thăng tiến tự do tôn giáo vào giữa tháng 7 năm 2019. Bức thư viết rằng, trong cuộc gặp đó, ông đã cho hàng nghìn tù nhân lương tâm, những người bị cầm tù chỉ vì niềm tin tôn giáo và thực hiện niềm tin của họ, một hy vọng, bức thư viết. Chúng tôi khiêm tốn yêu cầu ông toàn quyền sử dụng tất cả những công cụ sẵn có để gây áp lực lên chính phủ Việt Nam, đòi họ chấm dứt ngược đãi những người tin vào tôn giáo. Cách đây hơn một tháng, Tổng thống Trump chỉ định một người chuyên trách về vấn đề tự do tôn giáo và Hội đồng An ninh Quốc gia, và tiến sĩ Thắng cho biết đây cũng là một cơ hội tốt để lưu ý chính quyền của Tổng thống Trump quan tâm đến tình trạng của hàng chục nghìn người Hơ Mông, người Tây Nguyên theo đạo Tin Lành bị đối xử như những người không phải là công dân mặc dù họ sống ngay trên đất nước là nơi họ được sinh ra. Báo cáo Tình hình Tự do Tôn giáo Thế giới 2020 của Ủy ban Hoa Kỳ về Tự do Tôn giáo Quốc tế được công bố hôm 28 tháng 4 cho biết quyền tự do tín ngưỡng ở Việt Nam vẫn chưa được thực sự tôn trọng, Bộ Ngoại giao Việt Nam hôm 8 tháng 5 đã phản bác báo cáo này khi cho biết sự đánh giá này là thiếu khách quan, trích dẫn những thông tin sai lệch, chưa được kiểm chứng về Việt Nam. Tuy nhiên, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng cho biết Việt Nam sẵn sàng trao đổi với Hoa Kỳ về các vấn đề hai bên cùng quan tâm trên tinh thần thẳng thắn, cởi mở và tôn trọng lẫn nhau, đóng góp vào việc thúc đẩy quan hệ đối tác toàn diện giữa hai nước.
Đây là một khu công viên nằm giữa ranh giới thủ đô Washington và tiểu bang Virginia. Vào thời điểm này, mỗi ngày có tới hàng nghìn lượt người tìm tới đây thư giãn, giải trí, tập luyện thể dục thể thao để giảm bớt sự căng thẳng và nhàm chán khi phải ở nhà dài ngày do lệnh giãn cách xã hội để phòng dịch bệnh COVID. Nằm sát ngay con sông Potomac, diện tích mặt nước và công viên rất lớn, thoáng đãng, nên việc các cư dân ở khu vực thủ đô Washington cũng như tiểu bang Virginia tìm tới đây thư giãn, câu cá vẫn giữ được khoảng cách an toàn mùa dịch. Ông Nguyễn Thành Công, thành phố Springfield, Virginia cho biết:
Gia đình tôi ngày hôm nay ở xa mà tôi không về được cũng là vì dịch virus. Thành ra trong cái hoàn cảnh như vậy, tôi vẫn muốn tìm được một cái tự do để mà có cái niềm vui trong cái ngày của mẹ và cùng với gia đình bằng cách là tôi đạp xe trên dọc theo dòng sông Potomac để mà mang cái niềm vui của một cái ngày của mẹ cùng với gia đình.
Ở những vùng thượng nguồn không ô nhiễm, đảm bảo môi trường sống trong lành cho các loài thủy sinh, chính quyền địa phương cho phép người dân câu cá. Với bản tính chăm chỉ, các cư dân gốc Việt thường tới những khu vực này để săn bắt cá lóc, một loài cá giàu dinh dưỡng nhưng người Mỹ không sử dụng, để đem tặng hoặc cung cấp cho bạn bè, người thân và các hộ gia đình có nhu cầu. Đây cũng là một cách giải trí, đồng thời có được nguồn cá nước ngọt tươi, vốn không dễ mua được ở các khu chợ thực phẩm để chế biến những món ăn truyền thống Việt Nam. Thực tế, loài cá lóc tại sông Potomac có trọng lượng khá lớn, từ 3 cho tới 15kg mỗi con. Vì thế, chất lượng thịt rất cao, ngon, ngọt, dai và chắc. Đây là món ăn ưa thích của nhiều gia đình gốc Việt. Họ thường chế biến thành các món cá kho tộ, canh cá, cá nướng hay thậm chí có thể thay thế cho loài cá lăng vốn không thể có được trên đất Mỹ để chế biến thành đặc sản chả cá Hà Nội. Tuy vậy thì mùa câu cá lóc tại sông Potomac chỉ kéo dài trong 2 đến 3 tháng vào dịp đầu hè như thế này.
Lệnh giãn cách xã hội hạn chế ra đường ở khu vực thủ đô Washington DC hiện đã được thực hiện trong suốt 6 tuần vừa qua và dự kiến sẽ còn tiếp tục khi nguy cơ về sự lây lan của dịch bệnh chưa được kiểm soát. Cuộc sống của người dân bị ảnh hưởng nhiều mặt, đặc biệt là trong đời sống sinh hoạt thường ngày khi đại dịch COVID hoành hành nước Mỹ. Tuy vậy thì đối với phần lớn các hộ gia đình, đặc biệt là các gia đình gốc Việt thì đây cũng là dịp để cả nhà quây quần và chế biến những món ăn ưa thích cho con trẻ trong nhà.
Trong chương trình Face the Nation của đài truyền hình CBS, cố vấn kinh tế của Tòa Bạch Ốc, ông Kevin Hassett nói tỷ lệ thất nghiệp của Mỹ tăng lên khoảng hơn 20% vào tháng 5 hay tháng 6 trước khi nền kinh tế tiến tới điều mà các giới chức nói là phục hồi mạnh mẽ vào cuối năm 2020. Tỷ lệ thất nghiệp tháng 4 được Bộ Lao động công bố đã đến dưới mức số người Mỹ mất việc, các nhà kinh tế nói. Được hỏi liệu nước Mỹ có thể hiện đang đối mặt với tỷ lệ thất nghiệp gần 25% hay không, Bộ trưởng Tài chính Steven Mnuchin trả lời, chúng ta có thể ở mức đó. Với tỷ lệ như vậy bao gồm những người mất việc và hiện không đang tích cực tìm việc và những người được xem như không sử dụng hết khả năng và kỹ năng của họ, trong khi phe Dân Chủ kiểm soát Hạ viện đang tiến tới việc tiết lộ luật mới trong tuần này. Tòa Bạch Ốc ra chỉ dấu là không vội vàng thông qua một luật trợ cấp khác. Trước đây, ông Trump đã đe dọa giữ lại quỹ cứu trợ virus corona đối với những tiểu bang hạn chế sự hợp tác với cơ quan thực thi di trú liên bang. Những người chỉ trích mạnh mẽ nói rằng việc này sẽ khai thác cuộc khủng hoảng y tế công cộng để tiến tới những mục đích chính trị. Các cố vấn nói Tòa Bạch Ốc sẽ không cân nhắc dự luật kích cầu mới trong tháng 5. Phe Dân Chủ đang thúc đẩy một luật cứu trợ to lớn nữa, trong đó có thêm tiền cho chính quyền tiểu bang và địa phương cho việc xét nghiệm virus corona và cho ngành bưu điện của Mỹ. Cố vấn kinh tế Tòa Bạch Ốc Larry Kudlow cho biết, chúng tôi đang thu thập các ý kiến cho các bước đi tiếp theo mà chắc chắn là dựa trên dữ liệu. Nếu chúng ta tiến đến một thỏa thuận 4 giai đoạn, theo tôi, Tổng thống Trump đã chỉ ra rằng dù ông không muốn cứu nguy các tiểu bang, Ông muốn giúp tài trợ cho một số chi phí bất ngờ do virus COVID-19 làm phát sinh. Ông Hassett nói trên chương trình State of the Nation của đài CNN.
Buổi phát thanh Việt ngữ buổi sáng của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Tấn Chương cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý khán giả.